Bốn La Mã hóa giải nội kết. Ba nhân cách. Phần lớn các mối quan hệ trong cuộc sống đều có ít nhiều nội kết, khiến con người không được vui, không như ý và bị não phiền. Vốn các nội kết rất bình thường, nhưng phản ứng thiếu khôn ngoan với chúng làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Bộ phim cao bồi Mỹ có tựa đề The Good, The Bad and The Ugly, tạm dịch Người Tốt, Người Xấu và Người Tồi, nói đến ba nhân vật với ba cá tính. Người Tốt, The Good, là người luôn luôn làm việc thiện, ngay cả trong tình huống bị lợi dụng, và cuối cùng anh ta trở thành người thành công. Trong khi đó, người xấu, The Bad, là người mang lại sự bất công cho cộng đồng và xã hội từ lời ăn tiếng nói. Y sẵn sàng lợi dụng những người tốt. Hình ảnh của người tồi, The Ugly, thì tồi thật, phức tạp, thiên biến vạn hóa, khó lường trước được. Có khi y đóng vai người tốt, lúc đóng vai người xấu. Thậm chí, để đạt mục đích, y có thể sử dụng những phương tiện tồi tệ. Ba hình ảnh người tốt, người xấu và người tồi được xem là đại diện cho phần lớn con người trong xã hội. Theo nhà Phật, ba hình ảnh đó là ba tính cách khác nhau trong một con người. Một người có lúc rất tốt, nhưng có khi lại rất xấu và tồi. Tu theo đạo Phật có thể khống chế, ngăn được những nhân tố biến thành người xấu, người tồi. Hóa giải được rốt ráo sẽ trở thành người hoàn thiện, hay hơn thế, như kinh gọi là bậc thánh. Sự đối lập giữa người tốt và người xấu diễn ra theo quy luật vận hành và phát triển của cuộc đời. Nếu không có người xấu, thì người tốt cũng không nổi bật. Nhưng sự xuất hiện của người tốt không phải để nổi bật, mà để tạo nên sự thăng bằng trước điều không tốt. Những người thuộc chủ nghĩa cơ hội có thể thừa nước đục thả câu. Vì lợi ích bản thân, họ có thể dấn thân làm rất nhiệt tình. Ba thành phần này đại diện cho ba nhân cách có thể trở thành nội kết trong một con người bất kỳ. Nội kết đó diễn ra như trận chiến. Do vậy, trước nhất cần phải tự chiến đấu với bản thân bằng mọi cách để trở thành người tốt, chứ không phải kẻ xấu, càng không phải là tên tồi. Nhận diện nội kết. Nhận diện được bản chất của nội kết là nhu cầu và là con đường giúp hoàn thiện tốt bản thân. Con đường này mang lại trạng thái an vui, hạnh phúc, an lạc. Có thể định nghĩa, nội kết trước nhất là một cái gút của đời sống tâm lý và nhận thức. Gút này sẽ sai sử con người trong mọi ứng xử. Cái gút tuy vô hình, nhưng khi bản ngã bị va chạm thì trở thành móc câu, làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên lận đận, bất trắc, khổ đau, bất như ý. Nội kết là sự đóng băng và bế tắc về tâm lý ứng xử trong các mối quan hệ của con người. Nội kết được xem như ổ khóa, đóng bít những cửa ngõ dẫn đến bình minh, bầu không gian đầy hoa thơm cỏ lạ. Khi các cánh cửa bị bít, người ta chỉ nghe biết những điều vừa nêu qua âm thanh gián tiếp vì đang bị giam trong nội kết, hoặc chỉ có thể thấy được những hình ảnh, hiện tượng bên ngoài theo cách tưởng tượng, hay sự trải nghiệm bằng cách hình dung những gì thuộc về quá khứ, chứ không thấy bằng mắt thật. Thật vậy, con người có khuynh hướng sống với những cái đã qua. Sự hồi ức về nỗi đau và thất bại kết thành nội kết làm mối quan hệ của con người ngày càng trở nên bi đát, không có lối thoát. Do đó, nội kết là kẻ thù của con người và giết chết hạnh phúc. Theo quan niệm nhà Phật, con người không bao giờ là kẻ thù của nhau, dù trên phương diện chính trị và quân sự có thể có sự đối kháng. Chỉ có nội kết mới chính là kẻ thù của con người. Nội kết dẫn đến khủng hoảng, bất hạnh, khổ đau, làm rạn nứt quan hệ tình cảm, quan hệ xã hội, cộng đồng. Tất cả những loại kẻ thù này đều có chung một nguồn gốc là cái tôi quá lớn, cái tôi không muốn nhượng bộ ai cả. Khi sống với ý thức hữu ngã, người ta tự thấy mình quan trọng, là trung tâm điểm, trục xoay của các mối quan hệ và là nền tảng đánh giá mọi giá trị tốt xấu, phải trái, nhục vinh. Bản ngã tạo ra những lăng kính và góc cạnh cá nhân. Khi từ góc cạnh, lăng kính cá nhân quan sát hình ảnh nào đó, thì hẳn sự quan sát đó ít nhiều đã bị biến dạng và bóp méo theo cái nhìn chủ quan và không phản ánh đúng nguyên dạng nữa. Khi quan sát và đánh giá, đừng nhìn qua lăng kính thành kiến trên nền tảng những va chạm của hữu ngã, vì những cái đó sẽ tạo thành những sợi dây, mắc xích làm cho mối quan hệ ngày càng xấu và nội kết có cơ hội bám rễ. Mối quan hệ có nội kết như những cây gai, càng va chạm vào thì càng bị xước. Nói cách khác, nội kết chính là vết thương lòng dưới dạng tiềm ẩn. Nó nằm đó giống như tên du kích sẵn sàng khống chế các mối quan hệ, làm cho đạo đức và lương tâm bị yếu đi. Không tháo gỡ cái gút mâu thuẫn này thì tình người trở thành bệnh tật, thậm chí là ung thư và có thể dẫn đến cái chết. Sẽ là sai lầm khi cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt nội kết là cắt đi mối quan hệ đang có vấn đề. Sự chấm dứt rõ ràng là không phải giải pháp hay, vì có thể kéo theo những rắc rối khác, chứ không phải là dấu chấm hết. Cho nên, người hiểu được nhân quả nghiệp báo không bao giờ nghĩ có dấu chấm trong đời. Do vậy, gút mắc dính ở chỗ nào thì nỗ lực chân chính để tháo gỡ chỗ đó. Đừng tưởng chặt hai đầu cái gút thì sẽ đến hồi kết thúc. Bởi vì khi chặt hai đầu của cái gút thì cái gút vẫn là cái gút. Cái gút của khổ đau giống như kẽm gai hay mảnh chai. Cái đau của mảnh chai, kẽm gai đâm vào lòng bàn chân gây cảm giác đau đớn khó chịu. Trước một tình huống, phản ứng của con người hoàn toàn khác nhau. Có người không chịu đi mà nhờ người khác đến dắt đưa vào bệnh viện để băng bó. Có người dùng các phương tiện cầu cứu người khác đến giúp. Nhiều người yên lặng không hề nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên, một số người không chấp nhận các giải pháp này. Họ nỗ lực tự rút gai ra và đứng dậy đi, dù máu rướm ra, nhưng họ vẫn đi. Sau những nỗ lực với những bước đi có phương pháp, họ sẽ có cơ hội quý báu là đến được nơi có phương tiện chữa lành vết thương. Sự phản ứng khác biệt ở từng người trước nội kết cho thấy giá trị an vui hay khổ đau gắn liền ít nhiều đến những khác biệt đó. Có những chiến sĩ khi lâm trận bị thương chân tay, họ yêu cầu đồng đội chặt đứt đi để sự đau đớn không hoành hành nữa. Khi đã chặt đứt cánh tay hay bàn chân, thì sự đau đớn vẫn không kết thúc mà vẫn tiếp tục. Nhưng nếu mạnh dạn chặt đứt vết thương lòng bằng cách tháo gỡ các gút ra thì sẽ có được sự an toàn lâu dài. Giống như một bệnh nhân khỏi hẳn bệnh khi điều trị có phương pháp, có người hỗ trợ, chăm sóc đúng đắn. Nội kết cá nhân là nội kết giữa hai người hay hai đối tượng. Nội kết này thể hiện bằng cách bùng nổ hay tiềm ẩn là tùy theo cá tính của từng người. Sự bùng nổ có thể là những lời quát tháo, đập bàn ghế, la hét, mặt tái mét, môi run run, nói không nên lời. Có người phản ứng hoàn toàn bằng im lặng, xem như việc không hề xảy ra. Có người phản ứng thành mối hận, nên một lúc nào đó, nội kết ấy sẽ thành quả bom nổ tung mối quan hệ. Các mối quan hệ như bạn tình, vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái, anh chị em, nếu diễn ra như một nội kết thì quả là bất hạnh. Có những quan hệ bị lận đận do các xung đột về ý thức hệ hay cá tính. Khi xung đột, người ta có thể dùng ngôn ngữ, ngòi bút, lời nói, ngay cả điệu bộ cơ thể làm vũ khí để tấn công và triệt hạ đối phương. Hậu quả của sự tấn công đó làm hai đối tượng trở thành nạn nhân. Theo đó, sự buồn phiền và nội kết lại có dịp bùng nổ và lan truyền như chất độc. Chất độc này lan tới đâu sẽ làm héo tàn sức sống đến đó. Cho nên, đừng bao giờ xem thường các nội kết cá nhân dù sự khởi thủy của nó chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Có loại nội kết được xem như chiến tranh lạnh. Biểu hiện của loại nội kết này là hai người không hề nói với nhau lời nào, gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt. Nếu vô tình chạm mặt, thì họ nhìn nhau bằng cái liếc mắt không thiện cảm, có thể hàm chứa lưỡi lam, mảnh chai hoặc cả lựu đạn cay. Khi bị nội kết cá nhân chi phối, thì dù ở một mình vẫn cảm thấy đầu óc xây xẩm. Chiến tranh lạnh do nội kết gây ra, thì người thâm hiểm vẫn bình tĩnh, chào thân mật như nhà ngoại giao được đào tạo từ trường lớp hẳn hoi, không ai ngờ được. Sự ngọt ngào đó chính là con dao cắt đứt tâm hồn của đương can ra thành từng mảnh vụn. Trường hợp này có thể được gọi là chiến tranh lạnh, như một ván bài lật ngửa. Hai bên đều chiến đấu bằng những ngôn ngữ rất vui tươi, những ánh mắt nụ cười rất đẹp, nhưng trong đó lại toàn vũ khí, khiến người dễ sơ ý hơn so với các cuộc chiến bùng nổ bên ngoài dưới dạng thức hoặc hành động khác. Nội kết bắt nguồn từ nền văn hóa có thể diễn ra giữa hai quốc gia, hai cộng đồng hay hai liên minh được đặt trên nền tảng ý thức hệ tôn giáo hoặc chính trị khác nhau. Nội kết loại này có sức tàn phá lớn hơn vì tác hại có dùng ảnh hưởng trên bình diện rộng sâu và lâu dài. Nội kết văn hóa gây ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc là mối đe dọa của đời sống thái bình và thịnh vượng. Nội kết văn hóa còn có thể bắt nguồn sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ, hay sự khác biệt giữa truyền thống và cách tân, giữa Đông và Tây, giữa nội quan và hướng ngoại, tình cảm và cách ứng xử trong mỗi cộng đồng về những quán tính, cách thức khác nhau, giống như hai thanh gươm khi chạm vào nhau sẽ xẹt lửa. Khi dựa trên văn hóa và cách suy nghĩ của cộng đồng A để nhận diện đánh giá cách hành xử của cộng đồng B, thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Lấy một nền văn hóa làm hệ quy chiếu giá trị để thẩm định các nền văn hóa khác có thể tạo ra tình trạng xung đột văn hóa. Xem thường giá trị nền văn hóa khác nhưng đề cao bản ngã văn hóa của mình thì nội kết văn hóa sẽ xuất hiện. Như vậy, trục xoay ý thức hệ của bản ngã văn hóa dẫn đến va chạm, xung đột, nội kết khó tháo gỡ. Từng vùng miền có những phong tục tập quán và lệ làng riêng. Mỗi khi nhắc đến một vùng miền nào đó, ta phải liên tưởng ngay đến các đặc tính mà nó có. Nhìn bằng định kiến về một cộng đồng, quốc gia hay một ý thức hệ tôn giáo thì nội kết sẽ xuất hiện phức tạp hơn. Tiếp xúc, hòa nhập với một nền văn hóa mới đòi hỏi đến hiểu biết và thích nghi. Hiểu biết để không đánh mất gốc rễ của mình. Thích nghi để có thể hòa vào nền văn hóa khác. Chẳng hạn, sự biểu lộ đồng tình hay phản đối giữa nền văn hóa giao tế của Ấn Độ và Việt Nam là khác nhau. Khi đồng ý, người Ấn Độ lắc đầu lia lịa. Ngược lại, người Việt Nam lại hiểu đó là sự bất đồng hay phản đối. Do vậy, nếu không hiểu được, thì khi tâm đắc tán đồng vấn đề gì đó với người Ấn Độ bằng cách gật đầu theo phong tục của nước Việt, ta vô tình làm họ cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng mình bị phản đối. Sự quy chiếu tính ưu tiên văn hóa về một dân tộc hay một nước nào đó thường tạo ra nội kết quốc gia hay nội kết văn hóa. Truyền thống người Ấn Độ thường dùng bàn tay bốc thức ăn. Họ cho như vậy, miệng sẽ tiết ra dịch vị đầy đủ hơn khi ăn bằng muỗng, đũa. Cho nên họ mặc định với nhau rằng bàn tay trái là bàn tay vệ sinh, còn bàn tay phải là bàn tay dùng trong giao tế, ăn uống, làm việc. Nội kết giữa các nền văn hóa không nhất thiết bắt nguồn từ sự cố ý va chạm mà có thể là sự xung đột tình cờ. Khi con người có thói quen hành xử theo nền văn hóa của mình, thường cho đó là chân lý và những cái khác không phải. Cái của mình có giá trị và khác với mình thì không. Do vậy khi tiếp xúc, nội kết xuất hiện ngay. Nếu người đó không phải là người phóng khoáng, thì sự khác biệt đó khó được chấp nhận. Phản ứng đẩy ngược các nền văn hóa khác ra bên ngoài là phản ứng rất tự nhiên trong thái độ sống. Thái độ bảo thủ nhiều chừng nào thì nội kết văn hóa tỷ lệ thuận chừng đó. Nếu không khéo ứng xử, thì những nội kết văn hóa có thể dẫn đến hận thù và chiến tranh là chuyện không tránh khỏi trong đời. Nguyên nhân nội kết. Theo Đạo Phật, phương pháp tháo gỡ những vướng mắc về tâm lý, nhận thức, ứng xử giữa con người, trước nhất là truy nguyên gốc rễ của vấn đề. Khi chẩn đoán được gốc bệnh thì việc trị bệnh đã đạt được 50%. Có thể tốn nhiều thì giờ để xác định gốc bệnh của nội kết. Nỗ lực tìm gốc rễ nội kết để tháo gỡ nó là con đường khai thông mọi ách nạn trong cuộc sống. Nội kết bám rễ trên nền tảng của bản ngã và những cái thuộc về ngã sở hữu. Nó liên hệ đến những người thân thương, ngay cả tài sản. Thái độ nội kết bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ lợi ích hay núp bóng dưới bình phong bản ngã. Dấu ấn của bản ngã làm người nội kết tâm niệm, ứng xử, nhận định, đánh giá thế này thế kia để bảo vệ quyền lợi bản thân. Để đánh bóng giá trị bản ngã, nhiều người bị hoang tưởng hoặc cố tình bơm phồng giá trị của mình, hoặc tự cho quyền lợi danh vọng địa vị của mình đang bị đe dọa, hay người khác đang và sẽ có hành động không tốt với mình. Từ đó, thái độ không vui, biểu lộ công khai hay ngấm ngầm sẽ làm héo tàn tình cảm của họ với người khác. Thứ hai là lối suy nghĩ cho rằng người hay liên minh nào đó đã làm tổn hại đến lợi ích của những người được mình thương trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi thương ai đó thì muốn những người mình thương được bảo vệ như chính bản thân mình. Chính ý tưởng muốn bảo vệ và chăm lo cho người mình thích mang tính vị kỷ đã tạo ra những nội kết. Thứ ba là trạng thái tâm lý rất phức tạp, phản ứng không đồng thuận với những người không thương, không thích. Do vậy, khi nhìn thấy người khác tạo điều kiện nâng đỡ những người đó, lập tức cảm thấy khó chịu, bực tức hoặc nổi cáu. Nguyên do có thể không muốn người ta hơn bản thân về nhiều mặt, như thành công hơn, đẹp hơn, nhiều người cảm mến hơn. Do hiềm khích và ganh tị, nội kết ngày càng gia tăng. Năm 1999, cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra rất quyết liệt. Mỗi ngày, hai bên phải bỏ khoảng 1 triệu Mỹ kim để phục vụ chiến tranh. Nơi cuộc chiến diễn ra là khu biên giới băng giá, âm 30 độ C quanh năm và không có tiềm năng về mặt kinh tế. Cuộc chiến xảy ra dưới danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc. Biết bao chiến sĩ đã nằm xuống vì tinh thần yêu nước. Tình cảm giữa hai nước láng giềng vốn là anh em trở thành kẻ thù chỉ vì khác ý thức hệ tôn giáo, tạo thành những nội kết gay gắt. Khi được hỏi về nội kết của cuộc chiến giữa hai bên thì có người nói, không sao đâu, chúng tôi là anh em, mọi việc cũng sẽ qua thôi. Người khác lại nói, biết làm sao bây giờ, tốt nhất là cam phận, chấp nhận theo sự an bài của Thượng Đế. Làm sao thoát khỏi định mệnh từ khi có mặt trên cuộc đời này? Khuynh hướng thứ ba cho rằng, chúng tôi cần phải hy sinh để bảo vệ biên cương bờ cõi, để những người còn sống được bình an vô sự. Khuynh hướng thứ tư cho rằng, nỗ lực hòa giải và làm mọi cách rồi mà không ra sao, bây giờ đến đâu hay đến đó, và còn nhiều lối trả lời khác nữa. Như vậy, thông qua 4 khuynh hướng trả lời khác nhau, có thể phát họa các phương pháp giải quyết những gút mắc như sau. Phủ định nội kết là không thừa nhận mình và người đang có rắc rối trong quan hệ tình cảm hoặc cái gì đó chưa giải quyết được. Có người cố ém nhẹm như dùng mền phủ trùm con dao. Độ bén của con dao có thể cắt đứt cái mền làm đôi. Người có thái độ phủ định vẫn cố phủ trùm và cho rằng chẳng có gì cả. Nhưng trên thực tế, vấn nạn vẫn đang có mặt, thậm chí gây ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc của của mình và những người xung quanh. Phủ định nội kết là phản ứng trốn chạy khổ đau, bất hạnh, bất như ý trong cuộc đời. Người phản ứng chạy trốn nội kết chỉ chứng minh bản thân chưa bản lĩnh. Bề ngoài ém nhẹm để không mất mặt, nhưng bên trong tồn tại như một nỗi đau. Có người có vấn đề trong hôn nhân nhưng không muốn cho ai biết và lại muốn chứng minh cho người ngoài thấy mình đang hạnh phúc. Câu nói, thấy vậy nhưng không phải vậy, rất có ý nghĩa trong tình huống này. Vào đầu năm 2000, chúng tôi giúp phái đoàn Phật giáo Úc đến cứu trợ động đất tại bang Gujarat, miền Nam Ấn Độ. Trong đoàn cứu trợ có cặp vợ chồng nhìn từ bề ngoài rất hạnh phúc vì đi đâu họ cũng cặp tay nhau. Cử chỉ thân mật và âu yếm của vợ chồng ấy rất hiếm thấy ở Ấn Độ. Đối với người Ấn Độ, biểu lộ tình cảm nam nữ là chuyện ở khuê phòng chứ không phải tự do ngoài phố. Nhà báo Manpreet đi theo giúp đoàn là người bị lận đận trong tình cảm. Người anh thương thì gia đình không chịu, còn người cha mẹ anh chịu thì anh không thấy thích. Anh đã sống độc thân rày đây mai đó. Khi thấy cặp vợ chồng ấy, Manpreet thầm ước ao có được một mối tình như vậy. Anh nhờ tôi hỏi thăm bí quyết giúp vợ chồng nọ có hạnh phúc. Tôi đã hỏi người chồng thay cho Manpreet. Ông chồng thở dài chán ngán. Ông kể, vợ ông rất khó chịu, dù ông ra sức chiều chuộng, nhưng bà vẫn đòi ly dị thường xuyên. Trước khi đi Ấn Độ, bà đã đòi ly dị lần thứ 15, nhưng nhìn từ bên ngoài không ai biết được. Nỗ lực giấu nhẹm nội kết giữa hai người chỉ là giải pháp tạm thời để giảm bớt cơn đau, không cho người ngoài biết hoàn cảnh riêng. Hành động ém nhẹm vô tình làm cho nội kết gia tăng vì người bị nội kết cảm thấy ngán ngẩm khi đối đầu tìm cách giải quyết. Trong hôn nhân, nếu không tháo gỡ được nội kết giữa hai người, thì trước sau gì cũng phải đối đầu với ly dị. Khi hôn nhân kết thúc, hai bên không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nếu phải gặp nhau, thì cả hai có thể nhét bông vào lỗ tai và đeo kính đen để không nghe, không thấy mặt đối phương. Họ có thể đều nhắm mắt như để phủ định sự hiện diện của người nội kết. Nhưng càng nhắm mắt thì hình ảnh đối phương càng nổi cộm do phản ứng phụ của cưỡng lực rất lớn. Có người lý giải, mọi nghịch duyên và trở ngại trong đời họ đều được sắp xếp và an bài như định mệnh. Nhiều người Ấn Độ, Pakistan tự an ủi, cuộc chiến giành biên giới Kashmir như định mệnh. Đó là cách lý giải tiêu cực, chấp nhận nội kết như thực trạng bất biến. Dĩ nhiên, nội kết là cái móc câu với hai mũi nhọn ghim vào hai bàn tay. Người bị nội kết dãy dùng không khéo càng đau. Nếu bàn tay này cứ dãy dùng, thì bàn tay còn lại cũng đau theo. Cho nên, chấp nhận nội kết như định mệnh sẽ làm cuộc đời ngày càng buồn thảm, khổ đau. Khi cả hai rơi vào tình trạng vô vọng, họ không còn nỗ lực nghĩ đến giải pháp tốt hơn nhằm tháo gỡ nội kết đó. Trong hôn nhân cũng thế. Có cặp vợ chồng có hai cá tính mâu thuẫn, nhưng vẫn cố sống với nhau như định mệnh khắc nghiệt nên đã không nỗ lực tìm cách cho cả hai hòa hợp. Phải biết tưới tẩm đóa hoa hạnh phúc bằng những giọt nước mát của hiểu biết, thương yêu, thông cảm. Những yếu tố này giúp cho hôn nhân được tồn tại bền lâu. Ém nhẹm nó không phải là giải pháp và có khả năng mang lại khổ đau cho cả hai. Giải pháp thỏa hiệp là sự chọn lựa bất đắc dĩ khi hai bên vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt và hiệu quả hơn. Do vậy, cả hai phải tiếp tục chịu đựng lẫn nhau. Nếu người chồng có quan điểm bảo thủ, trong khi người vợ hiền hậu chịu đựng, thì nội kết không thể phát triển vì khi người chồng cáu gắt thì người vợ không hề phản kháng. Bởi mục đích muốn những đứa con được hạnh phúc trong sự có mặt của mẹ cha, nhiều người vợ đã chấp nhận khổ đau về phía mình. Đây tạm gọi là giải pháp thương lượng thỏa hiệp và chỉ có giá trị 50%. Giải pháp này vô tình khóa chặt nội kết của người vợ lại. Một ngày nào đó không còn chịu nổi thì phản ứng xảy ra là điều khó lường. Khi thương nhau quá mức thì thường dẫn đến các chấp trước và vướng lụy về cảm xúc. Câu thành ngữ "thương nhau lắm, cắn nhau đau" nói đến tình trạng không buông xả và không rộng lượng đối với lỗi lầm của người thân, thậm chí đôi lúc chỉ là hiểu lầm. Lý ra phải xí xóa, trông trước cho nhau mà không cần đào sâu khoảng cách xung đột. Nếu bảo hộ tình cảm bằng sự thỏa hiệp thì tình cảm không thể kéo dài. Tình cảm phải khởi phát từ trái tim và đong đo bằng lý trí. Thỏa hiệp tạo ra ranh giới nên khó kéo dài trong các mối quan hệ xã hội. Trong mọi tình huống cần phải sáng suốt, bình tĩnh để giải quyết công việc. Thừa nhận các bế tắc hiện hữu ở nhận thức, tâm lý hay quan hệ, nhưng chúng không phải là định mệnh và bất biến. Nhờ suy nghĩ tích cực, con người có khả năng tháo gỡ chúng.